em đã trong một cái môi trường và cái chuyện mà nhảy việc ở một cái giai đoạn tuổi nó cũng không có gọi là còn quá trẻ để gọi là có thể thử thách thế này nọ kia, thì đương nhiên là cái sự mà quyết định đó nó phải cân nhắc rất là nhiều yếu tố, và nó cũng sẽ có nảy sinh đến cả những yếu tố là nhiều khi chị có thể phải về lại Việt Nam.
Dạ vâng ạ. Em thấy là chị Molly đã có cơ hội được tiếp xúc với rất là nhiều các bạn học sinh trong và ngoài nước rồi. Thì chị có thể chia sẻ là làm thế nào để một bạn du học sinh, mà nhất là những cái bạn mà mới bắt đầu đi du học, chuẩn bị đi du học, biết là liệu mình có phù hợp với cái việc định cư không hay không ạ? Nhất là khi mà bạn chưa được cọ sát với môi trường nước ngoài.
Ví dụ như nếu mà bây giờ chị có thể làm rõ hơn cho bạn đó là cái pro and con của cái việc mà gọi là định cư đi, thì nó sẽ như thế nào, cái bức tranh nó sẽ như thế nào?
Thật ra là trong cái kinh nghiệm mà đi cố vấn tư vấn cho học sinh sinh viên của chị nha, thì chị có thể phân loại được một số bạn trẻ như thế này. Một số bạn là giống như là các em đó khá là không chưa có đủ sâu sắc, hoặc là chưa cái tính cách chưa có bật lên được, nhảy lên được ở cái giai đoạn tuổi của mấy bạn, trong cái giai đoạn ví dụ như 17, 18 đi. Thì ngoài tuổi trẻ ra thì về chuyện mà am hiểu hay nhìn xa nhìn rộng này nọ rất là khó, và một số bạn thì sẽ có cái xu hướng là để cho ba mẹ quyết định cuộc đời.
Đúng rồi.
Anh hỏi đó, những bạn đó thì cái câu chuyện học cái gì và có định cư hay không á, là câu chuyện của ba mẹ chứ không phải câu chuyện của bạn đó. Và mà lại cũng có một số bạn là rất là happy để cho ba mẹ mình lựa cho mình luôn, tức là các bạn rất là tin tưởng vào sự lựa chọn của ba mẹ dành cho mình là đúng đắn, và sẽ nghe theo và sẽ cố gắng và trân trọng cái chuyện đó. Và đương nhiên trong cái bước tiếp theo mà nếu mà bạn trải nghiệm bạn thấy cái sự lựa chọn của bố mẹ nó không có phù hợp cho mình, thì cái chuyện đó là tùy vô gia đình có muốn ngồi lại nói chuyện và chỉnh sửa cái pathway đó hay không, đó là chuyện của mỗi gia đình. Và một cái đối tượng sinh viên mà chị cũng hay gặp thứ hai đó là những bạn cực kỳ năng động, cá tính và rất biết mình là ai, hiểu mình là ai và có khả năng gì, và đó là cũng là một cái tín hiệu rất là tốt dành cho những bạn trẻ thời bây giờ đó, gọi là Generation Z đó. Thì chị thấy là mấy bạn cực kỳ năng động và mấy bạn rất chủ động về chuyện tìm hiểu khóa học thế này nọ kia, thì chị nghĩ nha, at the end of the day chuyện học là quan trọng, còn chuyện định cư nó không nên là một cái gì đó vào trong lúc quyết định mình học cái gì. Thì chị cũng hay tư vấn,
Đúng không?
mới gần đây tuần trước thì chị cũng có ngồi nói chuyện với mấy em cấp 3, thì mấy em nó cũng hoang mang là không biết lên đại học học gì đó, rồi xong mà lại nghe nhưng mà lên đại học học gì rồi có định cư được hay không, thì lại kiểu lại cân nhắc thêm
Nó
hai
lại
cái yếu
bị
tố, lại thêm một
mông
cái yếu
lung
tố định
hai
cư
bên
đó vào,
vân vân.
và rất là mông lung. Và đối với chị thì dù mặc dù là công ty của chị làm về du học định cư, nhưng mà chị nghĩ là đã làm về du học định cư nó là làm về giáo dục. Định cư là
Giáo
một
dục
cái gì đó
định
là
hướng,
cả một cái cuộc đời, cuộc sống
đúng rồi.
và một cái giáo dục cho một cái bạn trẻ luôn, nên là để mà mình hướng thì mình phải hướng cho đúng. Thì một bạn trẻ còn rất là nhiều thời gian để trải nghiệm, thậm chí là một em 18 tuổi 10 năm sau cũng chỉ 28 tuổi và vẫn nhỏ hơn chị. Trời ơi, tụi em còn rất nhiều thời gian để trải nghiệm coi thích cái gì không thích cái gì, và tìm ra được là mình phù hợp ở nơi nào nữa kìa, rồi nhảy nhót lung tung hết, global citizen rồi muốn đi đâu
Vâng, đúng
cũng
rồi.
được đó. Cho nên là đừng có trói buộc cái yếu tố định cư khi mà mình quyết định là mình sẽ học cái gì, và đặc biệt là đi du. Tại vì mình học cho mình và mình sử dụng cái kiến thức đó cộng với cái nó hợp với khả năng của mình để mình tạo ra được những cái vấn đề mà mình muốn, tạo ra được công ăn việc làm, career, và tạo ra được những cái điều mà mình mong muốn, chứ không phải là mình định cư cái chỗ đó nó tạo ra cho mình hết tất cả. Còn cái yếu tố định cư đó thì nó rất là hên xui, thậm chí em thấy cái chuyện định cư bên Mỹ nó cũng rất là hên xui mà nó đi bốc thăm bốc thăm. Và cái chuyện định cư bên Úc thì ra nó cũng ngồi đặt ra là đây là những ngành nghề quốc gia cần, những bạn có những cái ngành nghề phù hợp với tiêu chí tuyển chọn của nước tôi thì tôi cho ở lại đó. Cái thông điệp của bộ di trú rõ ràng như vậy, thì họ cần ai? Họ cần y tá điều dưỡng, họ cần trình, họ cần social
Những
work,
cái
họ cần
ngành
những
nghề mà
công
họ
ty kỹ thuật
cần.
là IT engineer đó. Thì những bạn du học sinh mà nếu không thuộc những nhóm ngành này và cũng
Mặc
không
dù có
có
tài
khả
năng
năng
đến
phù hợp
đâu.
và yêu thích những cái nhóm ngành này, thì làm sao mà có thể mà bỏ một mình vào cái nhóm ngành này
Đúng
được.
rồi.
Thì chị nghĩ là mình là người trẻ đó, mình học cái gì mình tạo ra được, mình có cái gì là tất cả đều in control của mình hết. mình sẽ những cái yếu tố mà nó rất là không promising như vậy làm ảnh hưởng tới mình. Luật di trú bên này á, em biết ở bên này trong ngành á, mấy anh chị hay hô là luật di trú đổi, chính trị của Úc với luật di trú của Úc á, đổi là không biết đường đâu mà đoán luôn. Thủ tướng Úc trong tuần đổi ba ông mà, thì điều gì là không thể. Luật di trú là kiểu đổi mỗi tháng, mỗi ba tháng, mỗi sáu tháng thì không có cái gì mà cách đây 5 năm nó như vậy, rồi bây giờ nó như vậy, rồi 5 năm nữa nó như vậy. Không bao giờ cố định, cho nên cái yếu tố mà định cư mà đưa vào để đặc biệt là những cho một cái bạn trẻ mà mới có 18, 19 tuổi để lựa chọn thì chị nghĩ là không nên. Khi mà mình đi qua đây học cũng chưa chắc mình yêu nước Úc đâu. Cũng chưa chắc mình yêu nước Úc đâu, cho nên là mình cũng coi xem là mình có hợp hay không.
Trải nghiệm đã. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chia sẻ của chị Molly. Thì không biết là chị Kim có chia sẻ hay là quan điểm đồng tình với chị Molly không ạ?
Thực ra thì chị thấy tại vì cái này là chuyên môn của Molly nên là chị thấy Molly nói gì cũng đúng. tại vì thực sự là cái câu chuyện mà định cư hay là về Việt Nam thì chắc chắn là nó sẽ nhưng mà cái pros and cons nó sẽ là rất cá nhân mỗi người, tùy cái tính cách của người đó và tùy cái hoàn cảnh sống
đúng
của
rồi.
Người đó nó sẽ
đúng
cái con có thể thay đổi. Với bản thân chị đi thì thật sự lúc ở bên Úc chị cũng rất là enjoy, thực ra chị rất enjoy văn hóa của Úc luôn á, kiểu chị thích xem đá banh, chị thích đi những cái event, chị thích camping, chị thích đi cắm trại nữa, nói chung là những cái nói chung là những cái culture, đi cuối tuần đi flea market các kiểu, nói chung là những cái thứ gọi là signature văn hóa của Úc thì chị đều rất là thích. Nhưng mà đồng thời khi đó thì ở Việt Nam cũng có những cái thứ mà mình cũng thích nữa. Nếu như mà chỉ dựa vào cái chuyện là mình thích chỗ nào thì cũng rất là khó nói, cũng không bây giờ tới tận bây giờ cũng không thể so sánh được là thích chỗ nào hơn đâu. Nhưng mà cái câu chuyện giống như lúc nãy Molly nói là mình tạo ra cái giá trị gì cho cái chỗ đó mà mình sống. Nếu như mà bây giờ chị vẫn ở bên Úc thì chị sẽ mãi mãi là một nhân viên marketing đi tuyển, đi tìm, đi đánh promotion cho salon làm tóc cái thứ, thì chị thấy cái giá trị nó tạo ra nó không có tương xứng với cái nỗ lực và cái năng lực của mình. Kiểu mình không phải là mình kiêu căng, mình nghĩ là mình hơn người hay gì, nhưng mà mình phải biết cái giá trị của mình và mình ở cái nơi nào mà mình tạo ra được cái giá trị nó lớn nhất. Thì đối với chị cái đó là cái pros lớn nhất của chị. Chị chỉ quan tâm là ok, mình ở đâu mà sự nghiệp của mình có thể phát triển, mình có thể thật sự trở thành một cái cá nhân mà nó khẳng định được cái năng lực của mình. Còn một số bạn khác, chị cũng có rất là nhiều bạn đã đi qua bên đó học và đã định cư ở lại, và cái mục tiêu của họ khác, là họ có những cái mục tiêu khác trong đời, họ muốn có một cuộc sống ổn định. Rất nhiều bạn của chị bằng tuổi này là đã có con rồi, thì rõ ràng là khi mà nghĩ tới chuyện sinh em bé, settle down, thì ở bên Úc là một cái môi trường rất là lý tưởng. Thì đó tùy cái mục tiêu trong cuộc sống của các bạn là gì, tại những thời điểm khác nhau. Cái chị muốn nhấn mạnh ở đây là thực ra các bạn cũng đừng nghĩ là mình định cư một chỗ nào là mình chết dưới ở đó, như chị cũng nói rất nhiều lần.
Global citizen.
Thời buổi bây giờ, các bạn phải có một cái mục tiêu xa hơn đi, các bạn phải đặt ra một cái mục tiêu là mình sống ở đâu sống được, và mình tới chỗ nào thì người ta cũng welcome mình, tại vì mình luôn luôn có thể tạo ra được giá trị cho chỗ đó. Chị nghĩ là thực ra xung quanh chị có rất là nhiều bạn bè có thể làm được chuyện đó, tức là tuy là họ mang passport Việt Nam, họ có quốc tịch Việt Nam, nhưng mà họ có thể lấy được job offer ở những chỗ ở bất cứ nơi nào trên thế giới, hoặc là khi mà họ tới những cái đất nước đó để mà học tập hay là làm việc thì họ cũng sẽ có được một cái cuộc sống nó sung túc và ổn định, tại vì cái năng lực của họ cho phép cái điều đó. Chứ cũng không có nhất thiết là vì mình mang cái quốc tịch này hay là mình đang định cư ở chỗ này mà mình sẽ phải gắn bó hoàn toàn tất cả cuộc đời của mình với cái chỗ này đâu.
Đối với chúng em ở đây là nghe cảm thấy rất là được mở mang và đồng cảm với những cái trải nghiệm của hai chị. Thông qua những chia sẻ vừa rồi thì mình cũng rất là mong muốn được nhắn gửi tới các bạn, những bạn mà đang khao khát chinh phục giấc mơ định cư, đó là các bạn hãy cứ kiên trì này, trải nghiệm này, nỗ lực và quyết tâm, thì mình cũng tin rằng là các bạn sẽ đạt được cái đích mà các bạn mong đợi. Còn và nếu mà không được nữa thì mình cũng mong là các bạn cũng đừng quá nản chí, cũng đừng coi đó là thất bại, mà hãy coi đó là một cái sự trải nghiệm vấp ngã nhỏ để ta biết được cái gì đâu mà thực sự là nơi phù hợp với mình, và rồi để rút kinh nghiệm và bước tiếp cho những cái cơ hội sau. Còn đối với những cái bạn mà đã và đang sắp sửa trở về Việt Nam thì các bạn cũng đừng quá lo lắng, bởi vì định cư như theo như hai chị nói thì cũng không phải là bến bờ duy nhất, bởi vì còn có rất là nhiều những con đường và cơ hội khác nữa đang chờ đón các bạn trước khi mà trở về Việt Nam hoặc là ở những cái nước khác nữa, đúng không ạ? Dạ. Chị Kim ơi, sau khi trở về Việt Nam rồi, đối với chị thì ở Việt Nam sẽ có những cái cơ hội và thách thức nào ạ? cho các bạn du học sinh khi trở về nước ạ?
Thì đó giống như lúc nãy chị cũng có share sơ sơ rồi, là chị thấy cái tâm lý chung của các bạn mà đi du học về á là sẽ có một cái sự tiếc nuối về mặt thời gian rất là nhiều. Tại vì bản thân chị đi học cái 2 năm thôi mà về là thấy bạn mình 2 năm kinh nghiệm trong lúc mà em đi làm ở những cái năm tuổi 20 nó là khoảng nó rất là nhiều á. Chỉ giống như là một người mà mới ra trường thôi mà có 2 năm kinh nghiệm là cái level nó đã hoàn toàn khác rồi. Cho nên là rất là nhiều bạn sẽ cảm thấy là cái đó là một cái giới hạn khi mà mình đi học và mình bị tụt lại phía sau trong cái câu chuyện sự thăng tiến trong sự nghiệp. Với lại có một cái nữa chị, tại vì bản thân chị bây giờ cũng đã tới cái level mà đi tuyển nhân viên rồi, kiểu như là chị cũng có hai bạn làm trong team của chị. Thì cái chị để ý thấy là những bạn nào mà đã đi du học thì họ hay bị nói chung từ các bạn trẻ ví dụ khi dùng là hay bị ảo tưởng sức mạnh ấy, kiểu như là cứ nghĩ là mình đi du học về là mình này nọ và gì gì và này nọ lắm cơ, thế là kiểu sẽ tự nghĩ là mức lương tự động nó phải như thế này, công việc tự động nó phải như thế kia, kiểu các thứ. Thì đó là hai cái suy nghĩ mà chị thường thấy ở các bạn du học sinh, và nó thực ra nó là một cái trở ngại rất là lớn khi mà các bạn quay trở về và hòa nhập lại với cuộc sống ở Việt Nam á. Tại vì thứ nhất, nếu mà các bạn cảm thấy là mình đã phí phạm thời gian thì các bạn sẽ cảm thấy là bị nản chí và sẽ rất là áp lực trong cái quá khi mình, nếu mà mình cứ so sánh mình với lại những người khác. Còn nếu như mà các bạn tự nghĩ là à mình bỏ ra 2 năm như vậy cho nên là mọi người phải trân trọng cái khả năng của mình, vì mình đi học 2 năm như vậy cho nên mình giỏi giang hơn, vì mình là du học sinh cho nên là mình có giá hơn những người khác, thì cái đó nó sẽ là cái suy nghĩ mà khiến cho các bạn có thể là, tức là chị không biết những người khác tuyển dụng thì có khó như vậy không, nhưng bản thân chị, những bạn nào mà có cái suy nghĩ như vậy là chị sẽ loại ngay từ vòng gửi xe. Tại vì chị không nghĩ là có bất cứ một cái danh hiệu nào mà sẽ khiến cho các bạn hơn những người khác. Tất cả những cái thuộc về các bạn như là năng lực hay là gì đó thì nó mới là cái tạo nên giá trị, chứ còn cái việc bạn đi học ở đâu, cái bằng của bạn đến từ trường nào nó không nói lên gì hết. Thế thì cái chị nghĩ cái khó khăn lớn nhất của các bạn như học sinh khi trở về là các bạn phải điều chỉnh được suy nghĩ của mình. Các bạn phải hiểu là ok, mình quyết định đi học đó là quyết định của mình. Mình đi học mình đạt được cái gì trong lúc mình đi học, và khi mà mình về thì mình áp dụng những cái điều mình học nó như thế nào, mình thể hiện cái năng lực của mình thông qua cái việc mình đã đi du học ra làm sao. Và mình bắt đầu mình gây dựng lại, giống như lúc nãy em dùng cái từ lập nghiệp, thực ra chị cũng chưa lập được nghiệp gì hết, nhưng mà cơ bản là mình phải xác định là mình có những cái giá trị gì và mình không có những cái gì để mình trau dồi thêm, chứ giống như phải keep hai chân trên mặt đất á, to feel on the ground, chứ đừng có bị kiểu đừng có để cái những cái suy nghĩ giống như chị nói nó làm cho cái trải nghiệm quay về Việt Nam của em nó trở nên tiêu cực hơn. Còn cái lợi thế khi mà đi du học thì nói chung chị thấy là khi mà đi du học thì các bạn, đa phần những bạn du học sinh sẽ có cái khả năng adapt rất là cao, tức là tại vì các bạn đã phải trải nghiệm một cái môi trường hoàn toàn khác, tức là cái môi trường mà các bạn sinh ra và lớn lên, cho nên là các bạn sẽ biết cách để mà hòa nhập vào rất nhiều những cái môi trường, hoặc là khi mà có những cái khó khăn, cái kỹ năng problem solving của các bạn cũng khá là tốt, tức là các bạn đã phải tự xoay sở trong một cái môi trường xa nhà, xa bố mẹ như vậy, cho nên là cái kỹ năng giải quyết những vấn đề này kia nọ thì nó cũng tốt hơn. Thì đó là những cái kỹ năng mà các bạn sinh viên Việt Nam rất là thiếu. Thế thì nếu như mà mình có thể vận dụng được những cái kỹ năng đó, những cái kỹ năng, những cái vốn sống mà nếu không mình không có được á, thì chị nghĩ là các bạn sẽ có cái khả năng đạt được thành công ở những cái vị trí cao rất là nhanh. Tại vì bản thân chị cũng có cái sự so sánh, khi mà chị tuyển team member cho team của chị thì rõ ràng là những bạn nào mà có thể giải quyết vấn đề, có thể hòa nhập tốt, có thể đưa ra những cái solution nó sáng tạo và nó thật sự là giải quyết được cái vấn đề trước mắt á, thì sẽ là cái đối tượng mà rất công ty nào cũng sẽ còn những bạn như vậy. Thì đó là cái thử thách và cái cơ hội cho các bạn du học sinh. Nói chung nãy giờ như chị nói thì chắc các bạn cũng để ý thấy là chị thấy cái chuyện mà các bạn học ngành gì, bằng gì, hay là học bachelor hay master gì đó, nó không quan trọng bằng cái việc là ở trong lúc bạn đi du học bạn có được cái suy nghĩ trưởng thành như thế nào và những cái kỹ năng ra làm sao. Thì chị nghĩ đó là cái hành trang quan trọng nhất mà các bạn cần phải đem về cùng với các bạn khi mà đi du học và quyết định về Việt Nam.
Vậy là quan trọng là mình đem lại được giá trị gì khi mà trở về Việt Nam, mình hòa nhập đến đâu, và mình đem những cái tích lũy của mình ở bên nước bạn để đóng góp về cho quê hương mình, đúng không ạ?
Chị cũng đang rất là chăm chú nghe phần chia sẻ của chị Kim á, để biết đâu mốt chị về Việt Nam chị xin việc chị Kim tuyển.
Dạ thì dựa trên cái chia sẻ của chị Kim á, thì nãy chị Kim có nói là khi mà về Việt Nam á thì rất là nhiều bạn du học sinh sẽ expect là cái lương mình nó cao. Thì em nghĩ là cái vấn đề mà các bạn suy nghĩ như vậy là tại vì các bạn nghĩ là bây giờ mình đi du học 2 năm, 3 năm, 4 năm thì các bạn đã bỏ ra một cái phí quá lớn. Nhưng mà các bạn đã bỏ ra đầu tiên là về tiền bạc đi, xong mà còn mặt thời gian, thanh xuân, cái mối quan hệ nữa. Thì cái việc đi như vậy á, rồi xong rồi các bạn bây giờ phải về Việt Nam thì gần như là các bạn sẽ có tư tưởng là quay về như vậy thì nó quá phí cái thời gian đi. Thì expect là mình phải nhận được một cái giá để compensate. Thì chị có cái suy nghĩ gì về cái việc là quay về là mình sẽ bị phí, chứ mình phí mất tiền bạc thanh xuân.
Đây chị đưa cho các bạn một cái ví dụ này rất là đơn giản thôi ha. Cái hồi năm 90 mấy gì đó là có hàng trăm bạn sinh viên hợp tác á, quyết định làm những cái app mạng xã hội, làm những cái phần mềm mạng xã hội. Hàng trăm ngàn, hàng chục ngàn người cùng có cái ý định làm mạng xã hội cùng một lúc. Và chị tin là rất là nhiều người dành rất nhiều thời gian công sức vô trong những cái dự án mạng xã hội của họ. Nhưng mà tới bây giờ nhìn lại thì chỉ có Facebook là nổi thôi. Hoặc là những câu chuyện như vậy là đầu tư chứng khoán đi. Chị cùng với lại một đại gia nào đó cùng bỏ ra 1 triệu đồng đi đầu tư chứng khoán thì có khi là chị lỗ hết 1 triệu đó. Còn người ta thì sẽ lời được 200 triệu, 300 triệu, 400 triệu gì đó. Thế cho nên là cái quyết định đầu tư của các bạn á, quyết định mà đầu tư thời gian, tiền bạc, công sức, tuổi trẻ, thanh xuân, nó là quyết định của mấy bạn mà. Lúc mà mấy bạn lời, mấy bạn đâu có chia cho người ta đâu. Thế thì cái lúc mà mấy bạn quyết định đi học như vậy, các bạn đưa ra cái quyết định đầu tư của các bạn, các bạn phải consider cái chuyện đó chứ. Các bạn phải nghĩ xem là ok, mình đầu tư như vậy, cái này có phải là cái cổ phiếu đúng hay không? Mình đầu tư xong rồi, tới lúc mà mình nhận lại được cái gì? Và cái mà các bạn nhận lại đó, cái lợi tức từ cái việc đầu tư của các bạn đó, cũng một mình các bạn hưởng thôi à. Thế cho nên là các bạn đừng bắt nhà tuyển dụng phải trả cho cái phần đầu tư của các bạn. Các bạn đầu tư, cái đó là các bạn tự quyết định, các bạn không có ai hứa hẹn với các bạn là à em đầu tư đi, em đầu tư 2 năm tuổi trẻ đi rồi anh sẽ trả lương cho em 2.000 đô một tháng. Không ai nói với các bạn như vậy hết. Thế thì cái tư tưởng mà vì các bạn đã làm chuyện A, chuyện B, chuyện C nên là nếu bây giờ trở về quay lại từ đầu thì nó bị phí quá. Nó phí với ai? Nếu như các bạn nghĩ là nó phí thì có nghĩa là các bạn không thu được bất cứ một cái gì trong đó các bạn đi học. Chứ còn nếu như mà các bạn đi học trong 2 năm đó và các bạn đã học được thêm kiến thức, các bạn đã có thêm trải nghiệm, các bạn đã có thêm vốn sống thì rõ ràng là nó không phí. Tại vì giống như chị nói, khi mà chị quay về, chị bắt đầu từ level junior, trong khi rất nhiều bạn chị xung quanh đã là ở level supervisor và manager rồi. Nhưng sau 3 năm thì bây giờ nhìn lại thì chị vẫn là on the same level hoặc thậm chí cao hơn một số bạn bè khác của chị cùng tuổi nữa. Tại vì trong quá trình đi học, chị đã học được những cái kiến thức như vậy, chị đã phát triển được những cái kỹ năng như vậy, và nó cho phép chị trong cái khoảng thời gian ngắn hơn có thể đạt được những cái kết quả nó tốt hơn. Và chị nghĩ là tới cuối cùng nhìn lại thì chị không có bị mất gì hết. Tức là cho dù ban đầu chị start ở cái level junior thì chị cũng chỉ có thể làm junior 6 tháng rồi chị được promote, sau đó 6 tháng chị lại được promote nữa. Nhưng mà kiểu cái chuyện mà lời hay lỗ nó nằm ở quyết định đầu tư của các bạn, và nó là quyết định tự các bạn phải chịu trách nhiệm với chuyện đó. Mình đã đi học tới đại học, đã đi học tới thạc sĩ rồi, cái quyết định đầu tư của mình không thể kêu người ta chịu lỗ cho mình được. Thì nếu mà các bạn không, chị không nói là không có khả năng nha, các bạn đi học du học về hoàn toàn vẫn có thể xin được việc làm 2-3 ngàn đô một tháng, không vấn đề gì hết. Nhưng các bạn phải chứng minh được cho nhà tuyển dụng thấy là năng lực của bạn xứng đáng với lại 2-3 ngàn đô đó. Nếu như mà các bạn chứng minh được điều đó thì người ta sẵn sàng trả cho bạn level manager, là giải là cho bạn level supervisor thôi. Còn những cái bạn nào mà cứ đinh ninh rằng chỉ vì mình là du học sinh mà mình được cái tiêu chuẩn ưu tiên như vậy thì nó không đúng. Tại vì không có một cái title nào sẽ đem lại cho bạn cái sự ưu tiên. Nó hết tất cả những cái gọi là trong cái giới, trong cái công việc, trong cái workplace á, nó rất là công bằng. Cái năng lực của bạn thể hiện được tới đâu thì người ta trả lương cho bạn tới đó. Hoặc là thực ra bạn không cần thể hiện mà thuyết phục người ta là bạn sẽ có cái năng lực đó thì người ta trả cho bạn tới đó. Nhiều khi bạn không cần phải làm giỏi, bạn chỉ cần negotiate giỏi thôi thì nó cũng là một cái kỹ năng. Thì nói chung là chị thấy cái câu chuyện ở đây nó là bạn phải tự điều chỉnh lại cái suy nghĩ của mình ấy, là bạn quay, bạn đi học phí hay không là ở bạn, bạn quay về có phí hay không là ở bạn, bạn có được compensate cho những cái quyết định đầu tư của bạn hay không nằm ở cái năng lực và cái cách thể hiện cái kỹ năng của bạn.
Thì ngoài cái việc như chị Kim nói là cái lợi tức mà nếu mà các bạn gọi là chuyên tâm học hành á, thì các bạn sẽ có cái thu lợi nhuận về cái việc là mình nâng cao kỹ năng của mình. Thì ngoài những cái kỹ năng chuyên ngành mà mình học, thì chị Kim, theo chị Kim là những cái lợi tức xung quanh, những cái lợi tức khác, ví dụ như là mối quan hệ xã hội hay là văn hóa, thì chị Kim đã nhận được gì sau 2 năm mà chị đầu tư vào chuyện đi du học?
Thật ra chị nghĩ cái lợi lớn nhất của chị khi mà đi du học rồi là mình có một cái góc nhìn nó rất là cởi mở, tức là chị trở nên open minded hơn rất nhiều. Thật ra bản thân chị hồi trước cũng không phải là người quá bảo thủ hay gì đâu, nhưng mà tại vì mình sống trong cái cuộc sống nó, nói chung là chị nghĩ đa phần các bạn trẻ Việt Nam là cùng một cái hoàn cảnh như vậy, tức là bạn trẻ cũng như là con nít Việt Nam là được bố mẹ rất là bảo bọc, kiểu giống như là đi học rồi về nhà đi học thêm thì bố mẹ đưa đón các kiểu, cho nên là chị nghĩ là cái thế giới quan của mình nó sẽ rất là hạn hẹp. Thì khi mà chị đi du học như vậy thì mình phải độc lập, mình phải đối mặt với rất nhiều những cái hoàn cảnh khác nhau, mình có những cái trải nghiệm khác nhau, thì tự nhiên mình sẽ trở nên cởi mở hơn trong cái suy nghĩ, và mình không có bị gò bó bởi những cái quy chuẩn của xã hội trước đây nữa. Thì khi mà mình đi làm sáng tạo, thì bản thân chị làm sáng tạo, thì cái việc đó nó giúp ích rất là nhiều, tức là mình có thể đặt mình vào những cái góc nhìn khác nhau với những cái vị thế khác nhau để mình đưa ra những cái ý tưởng nó phù hợp với từng cái, tại vì thực ra đi làm agency thì sáng làm bỉm sổ, chiều bán bia, sáng làm bán nhà, chiều bán xe, kiểu kiểu vậy. Thì cái câu chuyện mà mình có được một cái góc nhìn nó đa chiều, nó sẽ giúp ích cho công việc của mình rất là nhiều. Rồi tiếp nữa thì giống như chị nói lúc nãy là cái khả năng mà adapt, cái khả năng mà thích nghi, cũng như là cái khả năng giải quyết vấn đề, tức là kiểu mình phải tự giải quyết những cái vấn đề của mình khi mình ở nước ngoài thôi, chứ đâu có thể gọi điện cho ba mẹ tới cứu được. Như vậy thì tự những cái suy nghĩ độc lập đó ở trong các công việc làm nó cũng sẽ giúp ích rất là nhiều. Tại vì rất là nhiều bạn Việt, trẻ Việt Nam, thì thực ra tới bây giờ chị làm podcast cũng rất là nhiều bạn tới hỏi chị luôn đó, là chị ơi em thiếu kỹ năng ABCD này, em có không biết có đi làm được không, không biết vô trong công ty người ta có training cho mình không, không biết sếp có chỉ cho mình không, có kiểu các thứ. Thì chị cũng xin lỗi, chị phải nói thẳng là mọi người đi học mọi người phải đóng tiền cho trường ấy, thì nếu mà mọi người đi tới công ty để học thì mọi người phải trả tiền cho sếp đúng không, chứ còn nếu mà mọi người đi tới công ty để làm thì làm sao mọi người expect người ta chỉ dạy cho mình được kiểu vậy. Thì tất nhiên là mình làm cái vị trí junior thì sẽ có những cái sự hướng dẫn, những cái sự training nhất định, nhưng mà bạn cũng phải có cái sự độc lập trong suy nghĩ để mà mình tự giải quyết những cái vấn đề của mình, và thậm chí là mình chủ động mình đưa ra những cái giống như lúc nãy Molly nói thôi, mình làm cái vị trí rất là thấp, là vị trí làm sales. Nhưng mà mình có cái sự chủ động trong suy nghĩ và mình đưa ra được những cái recommendation cho cấp trên, thì đó chính là những cái value mà bất cứ một sếp nào cũng sẽ rất là trân trọng nếu như mà các bạn ra đi làm. Thì đó, nói chung mình thấy là đó là những cái kỹ năng mềm mà những bạn du học sinh rất là dễ có cơ hội để mà trau dồi, thì các bạn nên có ý thức trau dồi ngay từ bây giờ.
Em thì rất là đồng tình với ý kiến của chị Kim, là bản thân em ấy, em khi mà đi du học thì mỗi ngày em cảm thấy là em lại học được những cái điều mới, không chỉ trong học tập mà trong cái lối sống, trong cái cách mình giao tiếp với những người xung quanh, trong cái cách mình vận hành cuộc sống khi mà xa nhà. Thì những cái hành trang như vậy thì cũng rất là giúp ích cho em trong khi mà sau này em ra ngoài em làm việc như các chị, khi mà giao tiếp và với sếp này, rồi làm sao để mình có thể thuyết phục nhà tuyển dụng đem lại những cái giá trị cho công ty mình.
Ok, thì để em chia sẻ một xíu về bản thân mình xíu. Sau khi đi du học 5 năm á, thì cái em học được nhiều nhất là em học em yêu nước hơn. Có nghĩa là du học rồi thì mình mới biết là Việt Nam có gì và nước bạn có gì. Thì sau đó thì mình mới biết mình thực sự là cái gì nó thuộc về mình thực sự mình trân quý cái gì nhất. Thì em nghĩ là những cái thứ, những cái gọi là nhỏ nhỏ vậy thôi, nhưng mà phải thực sự là mình đi ra khỏi nước rồi thì mình mới biết được là mình yêu quý, mình
trân trọng
nó như thế nào. Không biết chị Molly có cái chia sẻ gì không ạ?
Chị thì ở bên này thì chị, công ty của chị không phải là bên advertising agency, nhưng mà bản thân chị thì ở bên trường mình học ngành truyền thông thì hay có cái gọi là work integrated learning á. Ở bên, đặc biệt là bên RMIT á, thì thường là mấy bạn sẽ thay vì là học thêm 2 subject thì sẽ đi internship ở một công ty nào đó trong vòng 3 tháng, thì nó cũng sẽ được quy đổi cái credit để mà bằng hai cái môn đó chẳng hạn, thì thường xin bên công ty chị cũng một năm có hai kỳ tuyển sinh thực tập sinh như vậy. Và rất là nhiều bạn ở bên MIT nộp vào, cho nên là chị cũng không phải gọi là tuyển dụng nhân sự gọi là để full time part time chính thức, nhưng mà về kinh nghiệm mà tuyển internship thì giống như là chị tuyển hơn 100 bạn rồi chị ngồi. Nhưng mà chị rất là patient với mấy bạn đó về chuyện là ngồi coi CV bạn viết làm sao rồi mời bạn viết làm sao rồi xong rồi vô interview bạn nói cái gì. Thì thật chất là nói là đi interview chứ thật ra là chị tạo một cái cơ hội để cho mấy bạn đi interview thử vậy đó. Dạ. Rồi nộp đơn thử xem mình được tới đâu để mà cũng gọi là đi interview cũng là thêm một cái kinh nghiệm. Thì những cái mà chị rút ra được cho những bạn du học sinh ở bên này ấy nha.
Dạ.
Là đa phần những bạn chị tuyển thì cũng là nằm trong ngành sáng tạo hết. Tại vì chị tuyển cho marketing department thì phần lớn các bạn sau này sẽ đi về Việt Nam chứ cũng sẽ không có đặt một cái mục tiêu quá áp lực là mình phải định cư ở lại. Tại vì bản thân các bạn học ngành đó các bạn rất cá tính và các bạn đã nhìn thấy được một cái thị trường agency đang rất phát triển tại Việt Nam, mà thực chất là Việt Nam gọi là sao ta, rất vui
trong ngành rất đi làm vui. Việt Nam công nhận vui.
Vui
đến cả chị mà chị cũng rất là tempting rồi, kiểu chị rất muốn về Việt Nam làm agency kiểu vậy, mặc dù bên này mình cũng có công việc lương cao chóp này nọ cái kiểu rồi, nhưng mà rất tempting tại vì nó vui. Thì thực ra mấy bạn mà chị tuyển á thì mấy bạn đều rất là gọi là nhiệt huyết, là kiểu như em vô đây em thực tập em lấy kinh nghiệm xong rồi mốt em về Việt Nam để em đi làm ở Việt Nam. Thì về cái chuyện mà thái độ của mấy bạn khi mà vào làm á, thì đương khi tuyển dụng thì đương nhiên đâu phải bạn nào vô chị cũng tag in đâu, chỉ những một số bạn được những tiêu chí của chị thì chị sẽ tag in. Thì thường tiêu chí của chị á, chị sẽ dễ dãi hơn một chút tại vì chị tuyển intern chứ cũng phải tuyển full time cho công ty mà. Nhưng mà chị dễ dãi ở mức độ là chị có thể chấp nhận được là em đang là sinh viên năm 2, năm 3, những kỹ năng về phần mềm ứng dụng này nọ của em có thể là chưa có gọi là master được. Em vẫn còn bị một số những cái lỗi căn bản, một số những cái lỗi mà không thể bắt tụi em quá professional như anh chị đi làm được. Nhưng chị sẽ tập trung nhiều vào cái thái độ của mấy bạn mà đi tuyển dụng, xem là các bạn suy nghĩ sâu sắc như thế nào, các bạn có thái độ tích cực như thế nào, các bạn có hòa đồng giúp đỡ mọi người hay không và có thể cùng nhau cố gắng hay không, hay là các bạn mang vào một cái rất là negative kiểu như toxic vào trong cái nguyên một cái team internship như vậy. Thì đó là những đối tượng mà chị sẽ loại. Và chị cũng thường mà chị training cho mấy em thực tập sinh cho công ty á, thì cứ một đợt như vậy thì chị sẽ train khoảng tầm 8 cho tới 10 bạn tùy theo đợt, và chị sẽ giữ lại hai bạn excellent thôi. Thì thường là hai cái bạn mà chị keep lại á, là không phải là best performer theo kiểu là KPI, mà hai bạn đó là hai cái bạn balancing được trong cái teamwork, cái attitude là hai cái nhân tố chính, rồi sau đó mới tới cái performance của mấy bạn.
Thì chắc để em tóm tắt lại ý của mọi người ha, thì ý của chị Kim và cả chị Molly luôn á là hay chị có nói là những cái kỹ năng mềm mà mọi người nên và cần học được trong quá trình đi du học, đó là phải chủ động hơn một xíu, rồi phải có khả năng adapt thay đổi để phù hợp với môi trường, cũng như là biết mình là ai. Thì chị có những cái lời khuyên nào mà để cho các bạn mà chuẩn bị đi du học á, là có thể make the most out of cái thời gian mà mọi người đang đi du học, như là để mọi người có thể học được hết những cái kỹ năng mà hai chị đã suggest.
Bữa giờ là ở bên MIT cái nhóm mấy bé mà exchange sang mà chị có được gặp gỡ hồi đầu năm nay trước khi dịch Covid nó bùng lên á, thì chị có gặp được một bé cái YouTube channel của bé đó hình như là mua đi đâu chị nhớ vậy. Bé này là sinh viên ngành truyền thông của MIT và chuyển qua đây exchange thôi, nhưng mà thật ra chị biết chắc chắn là MIT không có sponsor cho mấy cái clip của nó hết, mà nó cứ kiểu như là lâu lâu trong clip nó cứ là trường sponsor cho con đi nhưng nó cứ hay nhá nhẹ vậy đó. Nhưng mà bé này nó rất là mổ xẻ cái chuyện mà ngay cái ngành của nó là học cái gì, tiền học phí của nó rớt vô đâu, trường xài cái tiền học phí để mà làm cái gì. Rất là bạn học mà bạn kiểu make the most of MIT luôn, cái hashtag của nó là make the most of MIT. Sử dụng triệt để hết tất cả những nguồn tài nguyên của trường, trường trả cho trình vô thư viện, vô nguồn tài liệu gì là sử dụng triệt để tất cả những cái học phí mà được đóng vô những cái subscription đó, là nó đào ra cũng xài hết đó là nội trong. Thì đó cũng là một cái điều mà chị nghĩ là nếu mà là du học sinh á, khi mà tụi em
chủ động
đóng một cái số tiền rất lớn cho nhà trường á, thì cái chuyện mà tụi em nghiên cứu xem là nó đáng như thế nào, cái tiền học phí của mình nó đáng để xài ở những cái khoản nào, hoặc là trường chi cái tiền của mình vô những cái điều gì, trong cái thư viện của mình nó có những cái gì đáng giá mà tại sao buộc phải sử dụng student account mới vào được chẳng hạn, tại vì cái đó là tiền. Mình
đúng
critical
rồi.
Chút xíu về chuyện là cơ sở vật chất tất cả những cái gì mà trường dành cho mình thì là đó cũng là một trong những cái để mà tụi em có thể make the most cái trải nghiệm của tụi em về chuyện gì rồi. Cái chuyện thứ hai đó là chị nghĩ là có thể là tùy vô cá tính, có bạn thì extrovert, có bạn thì introvert. Học ngành này ngành nọ ngành kia khác nhau và campus cũng sẽ ở những cái location khác nhau thì nó cũng sẽ có những cái limitation nhất định, nhưng mà chị cảm thấy cái chuyện mà tham gia những cái community activity hoặc là những cái student club hay là gì đó nó tạo cho mình một cái sự confident, nó sẽ làm cho mình giống như là có một cái bước đạp đầu tiên vậy đó, để mà mình bước ra ngoài, mình tương tác và mình trải nghiệm và mình sẽ có thêm những người bạn, và những cái người bạn đó sao họ sẽ dẫn mình để khám phá thêm những cái chuyện khác nữa. Giống như hồi xưa lúc mà chị sang đây á là chị chỉ có quẩn quanh hai người anh em họ của chị thôi, một gia đình ba anh em rồi cực kỳ cô gì chỉ biết lẫn nhau cho tới mà, nhưng mà cái cá tính của chị á thì chị không thể nào mà ngồi nhà nói chuyện với hai cái ông engineer này không được, chị
đúng rồi, phải ra ngoài.
Bên này là chị không quen một ai cả, lúc mà chị sang đó là kiểu hồi sinh viên Việt Nam gì là chưa có cái gì hết trơn á, còn bây giờ chị có thể nói là các bạn du học sinh thời sau này đặc biệt là Việt Nam mới qua rất là sướng rồi, tại vì các anh chị đã kiểu trải nghiệm hết rồi nên là các anh chị cảm thấy cái chuyện tạo ra cái association, một cái nơi community vậy là cực kỳ quan trọng luôn, chứ không phải là chỉ là tổ chức ra cho vui hay là cho các bạn có người san sẻ, không phải chỉ mỗi một cái như vậy không đâu, mà nó mang cái tính chất tinh thần mạnh lắm cho những bạn mà khi sang đây. Thì đó, những cái hội sinh viên như vậy trong trường, những cái hoạt động như vậy trong trường, em tổ chức một cái sự kiện, em làm một cái dự án, nó cũng giống một cái công ty thu nhỏ, đó là nơi em học kỹ năng, từ kỹ năng cứng đến kỹ năng mềm, để mà khi mà mình ra công ty mình làm thật đó, thì có một cái gì đó để mà mình relate lại và mình làm cho nó professional hơn. Nhưng mà ít ra là cũng đã có nơi để cho mình phạm từ lứa lỗi hết, mình mess up tùm lum thứ lên và có rất là nhiều bài học để cho mình rút ra. Thực ra mà chị nói là làm hội sinh viên đó, thì nhiều khi là cũng không có cần phải là quá cầu toàn đâu. Nếu mà làm nó hơi banh chành chút xíu đó, thì cũng có cái vui để mà nhìn lại và có rất là nhiều những cái câu chuyện bài học mà mình sẽ khắc phục ghi tâm á. Chứ còn cái gì nó cũng perfect hết, mà nhiều khi cái chuyện perfect nó đến từ một hai cá nhân gì đó trong cái project đó thôi, trong cái team member đó thôi. Mấy bạn kia kiểu như là oh what's going on, everything just go well, vậy là mình đang làm tốt đúng không, xong tự bị huyễn hoặc bản thân thì chị nghĩ là nó cũng nên quá ideal như vậy, mà là học trong trường đại học, assignment, report, tất cả những case study nó đã đủ ideal environment để mà mình làm nghiên cứu rồi, thì những cái student club, những cái hoạt động ở ngoài á thì nó mang cái tính chất realistic cao hơn để mà cho các bạn trải nghiệm học trước khi mà thực sự là đi vô trong doanh nghiệp và làm. Thì đảm bảo là những bạn mà trải nghiệm cái chuyện đó thì cái thái độ của bạn sẽ rất khác và cái experience của các bạn cũng sẽ rất là khác. Và cái chuyện mà nói là em mới tốt nghiệp không có kinh nghiệm gì hết, chị nghĩ là những bạn nào mà đã từng trải nghiệm trong hội sinh viên thì sẽ không bị tự ti bằng chuyện đó đâu, mà sẽ luôn cảm thấy là đúng mình rồi. Cực kỳ nhiều kinh nghiệm luôn, vì kinh nghiệm làm hội sinh viên cũng là kinh nghiệm mà đó cũng là trải nghiệm thực sự của chị.
Vâng em rất là đồng ý với Molly. Còn chị Kim thì sao ạ? Chị có chia sẻ thì không ạ?
Thật ra tất cả những cái Molly nói cũng là cái điều mà chị muốn nói luôn á. Thật ra là cách đây cũng lâu rồi, nói chung lúc mà chị mới vào đại học thì cách đây cũng 7-8 năm gì rồi. Thì lúc đó ngay cái ngày orientation luôn, chị được một cái người thầy ở trường RMIT cho một cái lời khuyên, bây giờ chị share lại với các bạn á, là ở trong cuộc sống, và nhất là khi mình đi học á, thì mình bỏ ra bao nhiêu mình sẽ nhận lại được bấy nhiêu. Rất là nhiều bạn cứ nghĩ là mình đi học thì nó là một cái câu chuyện gọi là tiền treo cháo muốn, kiểu mình bỏ tiền ra cho thầy xong rồi thầy dạy cho mình tốt nghiệp mình lấy được cái bằng. Thực ra nó không phải như vậy. Cái mức độ các bạn nhận được nó sẽ tương xứng với lại cái nỗ lực mà các bạn bỏ ra. Giống như Molly đã nói, bạn bỏ tiền ra và bạn xài hết cái resource, bạn xài hết cái tiền đó thì cái bạn sẽ nhận lại được rất nhiều. Tương tự như vậy, bạn đã có cái cơ hội đi ra nước ngoài, bạn sống một cái môi trường mới, bạn có cái cơ hội để bạn tiếp xúc với lại những cái đó là một cái cơ hội mà không phải ai cũng có được đâu, thì bạn càng nỗ lực, bạn càng có cái sự đầu tư về mặt thời gian, mặt công sức thì cái bạn nhận được nó cũng sẽ càng nhiều hơn. Tại vì thật sự bản thân mình là một người cực kỳ introvert đúng không, mình không có thích mình không thích đi ra đường, mình không thích gặp gỡ hội họp gì với ai, mình một tuần không nói chuyện với ai mình thấy cũng bình thường, không có vấn đề gì hết.
Vâng.
cái câu chuyện đặt ra ở đây là nếu mình ở một mình thì mình ở Việt Nam, thật ra mình ở một mình thì mình ở đâu mình được. Còn mình đã bỏ tiền ra và mình đã bỏ thời gian công sức, mình đã mất công đi xa gia đình để mà mình qua một cái nơi khác, thì mình phải nỗ lực cho dù cái chuyện đó nó không phải là cái điều mà mình prefer. Có những ngày mình phải tự push bản thân mình là phải đi ra đường làm cái này cái kia, phải chủ động bắt chuyện với các bạn trong lớp, phải active hơn trong những cái project ở trường, phải làm thế này thế nọ thế kia, thì những cái đó là những cái mà các bạn phải chủ động rất là nhiều chứ không phải là tự nhiên nó tới đâu. Nhưng các bạn bỏ ra càng nhiều thì cái mà các bạn nhận lại được nó cũng sẽ càng nhiều, chứ nó không có đi đâu mà mất đi được. Nó sẽ cái trải nghiệm mãi mãi là của các bạn, cái mà các bạn học được, cái kỹ năng mà các bạn được, nó sẽ luôn luôn là của các bạn.
Vâng, em rất là cảm ơn chia sẻ của hai chị. Đấy, các bạn du học sinh thấy đấy là để mà có thể tận dụng hết cái thời gian mà quý báu mà mình ở nước ngoài thì chúng ta chỉ có mỗi một cách, đó chính là phải chủ động lên và mình phải tìm kiếm tất cả những cái cơ hội mà mình đang có được ở đây.
Giống như là mình phải bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình, mình
bước ra khỏi vùng an toàn của mình
thì nó mới đáng, nó mới xứng đáng cái khoảng thời gian thanh xuân chi phí mà mình đã bỏ ra để mà mình có được cái trải nghiệm này. Thì một câu hỏi cuối để mà khép lại cái tập podcast ngày hôm nay em gửi đến hai chị là nếu mà các chị có thể gọi là gói gọn lại lời khuyên của mình dành cho các bạn du học sinh mà đang gọi là rất là đặt nặng cái vấn đề định cư, thì các chị sẽ khuyên các bạn đó như thế nào?
Để các bạn có cái nhìn tích cực hơn và cũng như là có cái sự hành trang tốt hơn cho mình, định hướng tốt hơn cho mình ạ.
Ok, chị sẽ có một số cái gói gọn như thế này. Chị rất hay làm chủ đề về hạnh phúc là gì, thành công là gì. Bản thân chị làm nhiều dự án, sự kiện, nhiều cái chủ đề như vậy, rất nhiều speaker. Mình cũng được nghe, mình cũng được nhìn. Và cái rút chung ra mà chị có thể cảm nhận được, và nó chị cũng cảm thấy nó rất là đúng với những cái gì mà chị đang hướng đến á, thì là khi mà em hạnh phúc và thành công á, là khi mà càng ngày em càng hiểu mình hơn, càng ngày em càng nhìn được nhiều thứ trong cuộc sống hơn, tận hưởng nhiều thứ hơn. Và cái quan trọng là càng ngày khi em hiểu bản thân mình biết mình giỏi cái gì, mình biết mình có cái thực lực, khả năng và cái khả năng cống hiến của mình để tạo ra được giá trị là gì, thì mình sẽ đáp xuống một cái nơi nào đó mà mình cảm thấy là nó sẽ là một cái môi trường thiên thời địa lợi nhân hòa mà có thể xúc tác đẩy được hết tất cả những cái gì mà mình cảm thấy là đây là khả năng của tôi muốn làm điều này, tạo nên giá trị này, và đây là nơi phù hợp nhất để phát huy cái chuyện đó. Thì tất cả những cái dung hòa đó, xét về mặt công việc, về mặt học tập, dẫn đến sự nghiệp của tụi em trong tương lai, thì chị nghĩ cái dung hòa giữa thành công và hạnh phúc ấy, nó sẽ đạt được nếu như mà mình gói nó lại như vậy. Và mình chị nghĩ là nên, các bạn trẻ bây giờ nên dành nhiều thời gian để hiểu mình hơn á. Để hiểu mình hơn thì chị nghĩ là, chị rất là tin là khi mà tụi em hiểu em hơn thì em sẽ có những cái quyết định rất là đúng đắn, tự tin. Và khi mà mình đưa quyết định mà mình không có sự hối hận và mình mạnh mẽ, tại vì mình rất biết cốt lõi bên trong tại sao mình make cái quyết định đó, mình make cái decision đó, thì tất cả mọi thứ nó đều sẽ tạo nên một cái nội lực rất là tốt. Cho dù là mình ở Úc hay mình ở Việt Nam, cái passport nó không làm cho mình có một công việc lương cao hay là một cái sự nghiệp vẻ vang, mà cái thực lực và cái kinh nghiệm mà mình gom góp được, mình học hỏi được, và cái vốn sống mà mình gói lại được trong những cái trải nghiệm của mình trong cuộc đời á, nó sẽ giúp cho mình, dù là mình locate ở cái khu nào đi chăng nữa, mình vẫn tồn tại được, mình vẫn sống được, và đặc biệt là mình vẫn có thể hạnh phúc và thành công với bản thân mình. Tức là mình bản thân mình cảm thấy mình thành công là được. Mình không có cần ai chứng nhận là em thành công rồi, chị thành công rồi, mình cảm thấy mình thành công là được. Thì đó là chị nghĩ là các bạn trẻ bây giờ thì có thể là mình chậm lại một chút và mình nghĩ phía trong nhiều hơn một chút, thì tất cả mọi cái decision của tụi em nó sẽ tự nhiên, nó sẽ rất là thông suốt.
Dạ, vậy thì chị Kim có lời chia sẻ nào đối với các bạn du học sinh không?
Chị thì đó, như nãy giờ mọi người nghe thì chắc cũng thấy chị là ngồi sống là YOLO rồi, kiểu như là chị không có nghĩ xa làm gì hết. Kiểu chị thấy là thực ra cuộc đời rất là ngắn á, kiểu như là mình đừng có bỏ hết tất cả trứng vào một giỏ, mình đừng có biến nguyên cái cuộc đời của mình, nguyên cái giai đoạn mình đi học đi để thành một cái chuyện duy nhất là nên ở lại hay nên đi về. Tức là bản thân cái đó nó là một quyết định lớn, chị hiểu, và có những bạn tùy vào những cái hoàn cảnh khác nhau, cái quyết định đó nó sẽ là cái quyết định mà các bạn phải cân nhắc rất là nhiều, nhưng mà nó không nên là tất cả, nó không nên là cái áp lực duy nhất và lớn nhất mà các bạn
đúng rồi.
Thu nhập được khi mà các bạn đi du học. Cuộc đời rất là ngắn nên là mình hãy cứ enjoy đi, mình học, mình học hết sức và mình chơi thì mình cũng chơi hết mình đi, xong rồi tới đâu thì tới, kiểu như là mình ở lại được thì mình ở lại, mình không ở lại được thì mình đi về, mình về Việt Nam xong rồi mình đi Singapore, mình đi Nhật, mình đi Hàn, mình đi Mỹ, cái chỗ thế giới này bây giờ muôn màu muôn vẻ và cuộc đời rất ngắn, mình cứ ở đó mình đớn đau, mình đau đáu câu chuyện là mình làm sao ở lại đây, các kiểu các thứ, trời cực lắm, áp lực lắm, mình sẽ không thể nào duy trì được cái cuộc sống nó toxic và nó negative như vậy đâu, nên là thôi cứ YOLO đi mọi người ơi.
Em rất là cảm ơn những cái lời khuyên rất là đáng giá, có nhiều bổ ích của hai chị. Thì cái lời khuyên này không những là tốt với bạn du học sinh mà tốt cho cả tụi em nữa, tại vì em là sinh viên năm 2 rồi, còn Ngọc Minh thì đang là sinh viên năm 3. Thì những cái câu chuyện, những cái lời khuyên của mọi người rất là truyền cảm hứng cũng như là giúp em mở mang rất là nhiều.
Vâng, em cảm ơn hai chị ạ. Và các bạn thân mến, là qua tất cả những cái chia sẻ quý báu từ chị Kim và chị Molly từ đầu chương trình tới giờ, thì mình tin rằng là các bạn quý thính giả của chúng ta đã phần nào được giải đáp những thắc mắc trăn trở xoay quanh câu chuyện là đi hay là ở. Qua đó chúng mình cũng mong muốn được nhắn gửi tới các bạn rằng là đi hay là ở chỉ là một sự lựa chọn, thành công, hạnh phúc hay không không phụ thuộc vào một trong hai yếu tố ấy, mà là do chính bản thân các bạn. Các bạn hiểu mình đến đâu và các bạn dám trải nghiệm đến đâu. Vậy nên là hãy tự tin lên. Tụi mình tin là với niềm đam mê này, sự nhiệt huyết, kiên trì, không ngừng trau dồi và học hỏi, nâng cao năng lực của mình thì chắc chắn các bạn sẽ thành công trong tương lai ở bất cứ nơi đâu.
Và đó cũng là thông điệp chính mà chúng mình, Gấu và Minh, muốn gửi đến các bạn trong podcast lần này. Và một lần nữa chúng em xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới chị Kim và chị Molly đã đến với tập podcast của Ngory Insider ngày hôm nay. Em và Minh chúc hai chị luôn xinh đẹp, đạt được nhiều thành công và cống hiến được thật nhiều những sản phẩm giá trị và ý nghĩa hơn nữa đến với cộng đồng.
Dạ.
Cảm ơn hai em.
Cảm ơn hai chị rất là nhiều. Wow, thời gian trôi nhanh thật đấy. Vậy là tập podcast hôm nay của chúng ta đến đây là hết rồi.
Nếu thích, các bạn hãy nhấn bấm nút theo dõi và đồng hành cùng chúng mình trong những tập tiếp theo vào tối chủ nhật hàng tuần nhé.
Và các bạn có thể tìm thấy chúng mình qua hòm thư ngorecruitment@gmail.com hoặc trang Facebook ngorecruitment và ngoreinsiders. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của ngoreinsiders nhé.
Bye bye.
Bye bye.